Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cơ quan công an vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật có nội dung liên quan đến COVID-19. Đóng bảo hiểm tai nạn lao động, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật có nội dung liên quan đến dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện tài khoản Facebook của một nam thanh niên 30 tuổi, trú tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, đăng tải bài viết có nội dung COVID đi hát có tay vịn luôn, kèm theo hình ảnh chụp lịch trình di chuyển của bệnh nhân Phạm Anh Tuấn, được cho là nhiễm COVID-19 ở Quảng Ninh và có khai đi hát có tay vịn. Qua xác minh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ xác định không có bệnh nhân nhiễm COVID-19 nào có thông tin và lịch trình di chuyển như trên. Đơn vị đã triệu tập chủ tài khoản Facebook đưa tin trên tới làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai nhận trong quá trình truy cập Facebook, thấy có nội dung trên đã không kiểm chứng tính chính xác, đăng tải lại với mục đích thu hút người khác tiếp cận. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản Facebook trên với số tiền 5 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh mới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đinh Hữu Chức, sinh năm 1995, Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1997 và Đinh Như Hải, sinh năm 1997, cùng trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà. Các đối tượng này đã giả danh chốt thanh niên phòng dịch COVID-19 để cướp tài sản. Trước đó, anh Đặng Văn Trung, sinh năm 1994, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, trình báo bị nhóm người chặn xe, hành hung và yêu cầu nộp tiền tại quốc lộ 18A, đoạn qua thôn 1, xã Đường Hoa. Công an huyện Hải Hà nhanh chóng xác minh, truy xét, xác định nghi phạm là 3 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, sau khi ăn cơm tại nhà Hải định đi hát karaoke, nhưng do dịch COVID-19, các quán đóng cửa nên chúng rủ nhau đến đoạn đường trên giải trực chốt thanh niên phòng chống dịch. Nếu thấy xe máy đi qua mà người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang thì chúng chặn lại, yêu cầu họ nộp 50 đến 100.000 đồng. Nếu ai không nộp, chúng sẽ đánh. Ngày 30 tháng 1, chúng chặn xe anh Trung, yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra và bắt nộp phạt 50.000 đồng vì không đeo khẩu trang. Anh Trung cho rằng nhóm này không có chức năng kiểm tra giấy tờ và không đưa tiền nên đã bị các đối tượng thay nhau hành hung. Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Hải Hà điều tra làm rõ. Công an huyện Nhi Xuân, Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng Phan Phong Phú, sinh năm 2002, Trương Minh Hiền, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1995, cùng trú ở tỉnh Quảng Trị về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an huyện Nhi Xuân nhận được tin báo của anh NVD, trú ở thị trấn Yên Cát, về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội Facebook với tên tài khoản Dũng Hòa nhắn tin hỏi mua quần áo. Sau khi thống nhất giá cả, đối tượng đã yêu cầu anh D gửi số tài khoản ngân hàng cho đối tượng để gửi tiền đặt cọc. Sau khi nhận được số tài khoản của anh D gửi, đối tượng liền gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của anh D với nội dung gửi mã giao dịch và đường link truy cập xác nhận thủ tục nhận tiền. Anh D tin lời đối tượng đã nhấp vào đường link đó rồi nhập thông tin số tài khoản, mật khẩu ngân hàng của vợ mình và nhập mã xác nhận OTP của ngân hàng nơi vợ anh D gửi tiền. Sau đó anh D vào ứng dụng Internet Banking để kiểm tra tiền thì phát hiện tài khoản đã bị đăng nhập từ một thiết bị khác và bị chuyển khoản mất số tiền là 12,9 triệu đồng. Nhận tin báo của bị hại, lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ và xác định 3 đối tượng Phan Phong Phú, Trương Minh Hiền và Nguyễn Văn Trung. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn là lập một tài khoản xã hội Facebook mang tên Dũng Hòa để hỏi mua hàng. Lợi dụng hiểu biết của các bị hại, chúng đề nghị gửi số tài khoản ngân hàng để chuyển khoản và gửi cho bị hại một đường link yêu cầu bị hại đăng nhập mã OTP rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các bị hại. Từ đầu tháng 1 năm 2021 đến khi bị bắt, ba đối tượng đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền là 2,4 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng, thu giữ một máy tính xách tay, 9 thẻ ngân hàng, 8 điện thoại di động. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi lưu hành tiền giả. 8 đối tượng gồm Lê Thanh Sơn, sinh năm 1991, Phạm Tấn Lợi, sinh năm 2000, Phạm Tấn Được, sinh năm 1992, Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1996, Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2001, Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1991, Lê Văn Đém, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Châu Phú, và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2002, trú tại huyện Phú Tân, An Giang. Trước đó khoảng 19 giờ 20 phút ngày 23 tháng 1 năm 2021, ông Tô Hoàng Hiển, trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang, đến công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác về việc có hai thanh niên đi xe mô tô đến tiệm tạp hóa của ông dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, mua hai cáp điện thoại loại 100.000 đồng để ông trả lại 300.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, lực lượng công an xác định và mời Nguyễn Tấn Đạt đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên lấy từ Được và Đém rồi nhờ bạn chưa rõ lai lịch chờ đến tiệm tạp hóa của ông Hiển mua cáp điện thoại để được trả lại bằng tiền thật. Sau khi biết Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi bị bắt, Sơn và Đém đã đến cơ quan công an đầu thú. Tăng vật thu một xe mô tô, 7 điện thoại di động và 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 27 tháng 1, vụ việc được chuyển đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn liên hệ với Lê Hoàng Mãi, Huy, sinh năm 1989, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, mua tiền giả đem về đưa cho Đém, Được để chia cho các đối tượng đem đến tiệm tạp hóa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương, mua cáp điện thoại, thuốc lá để được trả lại tiền thật và dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng. Hiện Lê Hoàng Mãi đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, tạm giam về hành vi làm và lưu hành tiền giả.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động là quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang có hành vi vi phạm liên quan đến vấn đề bảo hiểm của người lao động. Do đó, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, người lao động cần nắm rõ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với chủ đề đóng bảo hiểm tai nạn lao động, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động có sự tham gia của luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội.
Kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa luật sư Trần Tuấn Anh, theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Vệ sinh an toàn lao động thì chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vậy pháp luật hiện nay quy định việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như thế nào, thưa luật sư ạ?
Với bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp là hai chế độ bảo hiểm bắt buộc mà người sử dụng lao động phải đóng cho người lao động theo quy định tại khoản 1 điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Và khi có tai nạn lao động xảy ra thì người lao động được hưởng các chế độ như trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng, cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình này, trợ cấp phục vụ, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi trở lại làm việc, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp một người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân người lao động được trợ cấp và được hưởng chế độ tử tuất. Khi mắc bệnh nghề nghiệp thì người lao động được hưởng các chế độ như trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng, trợ cấp phục vụ, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi trở lại làm việc. Trường hợp người lao động chết do bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp và được hưởng các chế độ tử tuất.
Thưa luật sư, theo ông, việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có ý nghĩa như thế nào?
Đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có rất nhiều ý nghĩa đối với người lao động, người sử dụng lao động và xã hội. Cụ thể, đối với người lao động và thân nhân của người lao động, đấy là được hưởng các lợi ích như đã nêu ở trên, hỗ trợ về tài chính này, tìm việc làm phù hợp với sức khỏe, đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nay lại bị rủi ro, tai nạn và bệnh nghề nghiệp. Trường hợp mà người lao động không may chết thì thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp, chế độ tử tuất. Ý nghĩa đối với người sử dụng lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giúp người lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức vì đã có chính sách hỗ trợ, đảm bảo về tài chính nếu không may có xảy ra tai nạn, rủi ro và bệnh nghề nghiệp. Ý nghĩa đối với xã hội, đấy là duy trì ổn định, phát triển quỹ bảo hiểm xã hội, cụ thể là quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần ổn định, đảm bảo an sinh xã hội cũng như là góp phần ổn định phát triển đất nước. Việc duy trì và phát triển quỹ bảo hiểm xã hội ấy đã chia sẻ một phần trách nhiệm rủi ro đối với nhà nước và những người không may gặp tai nạn, rủi ro, bệnh nghề nghiệp vì đã duy trì ổn định nguồn tài chính để chi trả bảo hiểm cho những người lao động không may mắn và giảm chi cho ngân sách nhà nước. Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng là một chính sách thống nhất phù hợp với chính sách đối với người khuyết tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp gây ra của nhà nước ta.
Thưa luật sư, vậy thì trách nhiệm cụ thể của chủ sở hữu lao động cũng như người lao động trong việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động là gì ạ?
Của người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc một trong các trường hợp tại các điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 điều 2 của nghị định 37 năm 2016. Cụ thể, đấy là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động, không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an và đối tượng là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
Vậy thì cái mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động được quy định như thế nào thưa luật sư ạ?
Với mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động được quy định cụ thể tại điều 3 của nghị định số 44 năm 2017. Trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo mức khoán, thì mức đóng hàng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Phương thức đóng là có thể đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng một lần. Trường hợp người sử dụng lao động không trả lương theo sản phẩm, theo khoản thì phải đóng cho từng đối tượng người lao động cụ thể. Với những người lao động thuộc đối tượng là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí thì đóng 0,5% trên mức lương cơ sở của người lao động. Đối với lao động thuộc các đối tượng khác ngoài các đối tượng nêu trên thì đóng 0,5 trên mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tương đương với các trường hợp mức đóng cho toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp bằng 0,5 trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình. Phương thức đóng là hàng tháng.
Thưa luật sư ạ, người lao động nếu không may bị tai nạn lao động thì được các cái khoản trợ cấp hỗ trợ bồi thường ra sao ạ?
Khi mà bị tai nạn lao động thì người lao động đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì được sử dụng lao động chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ, bồi thường thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp người lao động không tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người chủ sử dụng lao động không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động thì người sử dụng lao động phải đồng thời chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ, bồi thường thuộc trách nhiệm của mình và khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả. Các khoản trợ cấp này, hỗ trợ này, bồi thường người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động bị tai nạn lao động được quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật An toàn vệ sinh lao động, bao gồm như là chi phí y tế từ khi sơ cứu, này, cấp cứu đến khi điều trị ổn định, tiền lương trong thời hạn điều trị phục hồi chức năng lao động, tiền bồi thường khi bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động gây ra, được sắp xếp một công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động sau khi tai nạn lao động mà còn tiếp tục làm việc. Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả cho người lao động thì được quy định tại Điều 42 và các điều từ 47 đến 56 Luật An toàn vệ sinh lao động, bao gồm trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng, cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, trợ cấp phục vụ, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi mà trở lại làm việc, hỗ trợ các cái hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp mà người lao động chết do bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất. Trường hợp mà một người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và đã đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho mình theo nhiều hợp đồng thì khi bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng số tiền trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng tính trên cơ sở tổng mức tiền lương đóng bảo hiểm của các hợp đồng đã đóng bảo hiểm. Nếu tổng số tiền lương đóng bảo hiểm vượt quá 20 tháng lương cơ sở, thì tiền lương để tính trợ cấp là 20 tháng lương cơ sở, theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 37 năm 2016. Các khoản hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động, kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được hưởng từ người lao động ký kết một hợp đồng lao động theo các quy định tại Điều 8, Điều 20 và Điều 24 của Nghị định số 37 năm 2016.
Pháp luật thì quy định khá cụ thể và rõ ràng về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, trong đó có việc đóng bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho người lao động. Nhưng vì sao thực tế nhiều chủ sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động, thưa luật sư ạ?
Thực tế hiện nay là có nhiều người chủ sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đấy là do một số các nguyên nhân. Ví dụ như là người sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ được ý nghĩa của bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với người lao động, người chủ sử dụng lao động và xã hội. Có thể là các doanh nghiệp của Việt Nam đa phần là doanh nghiệp siêu nhỏ, hoạt động không ổn định, cạnh tranh khốc liệt, làm ăn chộp giật ngắn hạn còn phổ biến, không đủ nhân lực riêng để thực hiện các thủ tục kê khai, đóng và chi trả bảo hiểm. Đâu đó thì vẫn còn một số các quy định về điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chưa rõ ràng, dẫn đến việc chi trả bảo hiểm còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Ví dụ như là quy định trường hợp tai nạn lao động trên tuyến đường đi từ nhà đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý thì được hưởng chế độ tai nạn lao động, nhưng chưa có giải thích thế nào là hợp lý. Tâm lý người lao động thích nhảy việc, nhất là những người lao động mới ra trường.
Vậy thì với những cái trường hợp chủ doanh nghiệp không thực hiện hay là thực hiện không đầy đủ việc đóng bảo hiểm tai nạn cho người lao động thì pháp luật có chế tài như thế nào với họ, thưa luật sư ạ?
Đối với trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thì phải chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp, hỗ trợ, bồi thường cho người lao động, bị xử phạt hành chính và có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể như sau, đối với trách nhiệm chi trả trợ cấp, hỗ trợ, bồi thường cho người lao động thì theo quy định tại khoản 4, điều 39 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, trường hợp người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia. Khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đồng thời chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ, bồi thường thuộc trách nhiệm của mình được quy định tại điều 38, 39 Luật An toàn vệ sinh lao động và khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm lao động, bệnh nghề nghiệp do quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả được quy định tại các điều từ điều 47 đến điều 56 của Luật An toàn vệ sinh lao động như trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng, cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, trợ cấp phục vụ, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất. Đối với lại là chế tài về mặt hành chính, đấy là người sử dụng lao động mà chậm đóng, đóng không đúng mức quy định, đóng không đúng số lượng thuộc diện phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì sẽ bị xử phạt tiền mức từ 12 đến 15% của tổng số tiền phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng và bị buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và cả tiền lãi do số tiền đó theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 26 nghị định số 95 năm 2013. Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm thì bị phạt tiền với mức từ là 18 đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng và bị buộc truy nộp số tiền bảo hiểm chưa đóng và cả tiền lãi của số tiền đó theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 26 nghị định số 95 năm 2013. Chủ sử dụng lao động còn có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể, trường hợp người sử dụng lao động gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội cho từ 10 người lao động trở lên, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại điều 216 của Bộ luật hình sự năm 2015. Trường hợp người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 1 triệu đồng và bị buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng theo quy định tại khoản 1, khoản 4 của Nghị định 95 năm 2013 và khoản 19 của Điều 1 Nghị định số 88 năm 2015.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Tuấn Anh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 41. Sửa đổi bổ sung điều 131 như sau. Điều 131. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 1. Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp để chuyển đến các thành viên Ủy ban nhân dân. 2. Hồ sơ dự thảo quyết định bao gồm: A. Tài liệu quy định tại khoản 2, điều 130 của luật này. B. Báo cáo thẩm định, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. Tài liệu quy định tại điểm A, điểm B khoản 2, điều 130 của luật này và điểm B khoản này được gửi bằng bản giấy. Các tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 42. Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 134 như sau. 1. Phòng tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến phòng tư pháp để thẩm định. 43. Sửa đổi bổ sung điều 139 như sau. Điều 139. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 1. Phòng tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi trình. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến phòng tư pháp để thẩm định. 2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: A. Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo quyết định. B. Dự thảo quyết định. C. Bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức cá nhân. Bản chụp ý kiến góp ý. D. Tài liệu khác nếu có. 3. Nội dung thẩm định bao gồm: A. Sự cần thiết ban hành quyết định, đối tượng phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết. B. Sự phù hợp của nội dung dự thảo quyết định với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tính hợp tiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo quyết định với hệ thống pháp luật. C. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định. Nếu trong dự thảo quyết định có quy định thủ tục hành chính, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo quyết định. Nếu trong dự thảo quyết định có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. D. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành quyết định. D. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. 4. Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của cơ quan thẩm định về nội dung thẩm định quy định tại khoản 3 điều này và ý kiến về việc dự thảo quyết định đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân. Báo cáo thẩm định phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phòng tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định. 5. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến phòng tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo quyết định. 44. Sửa đổi bổ sung điều 146 như sau. Điều 146, các trường hợp xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn. 1. Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, trường hợp đột xuất khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 2. Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 3. Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 4. Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội. 5. Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn. 45. Sửa đổi bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 3A vào sau khoản 3 điều 147 như sau. 3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định việc áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, quy định tại khoản 1 điều 146 của luật này. Văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định tại khoản này phải kèm theo ý kiến bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 3A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định việc áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trong trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4, điều 146 của luật này. 46. Sửa đổi bổ sung điều 148 như sau. Điều 148. Trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn. Việc xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo trình tự thủ tục rút gọn được thực hiện như sau. 1. Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức việc soạn thảo. 2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì thời hạn lấy ý kiến không quá 20 ngày. 3. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, dự thảo, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm thẩm tra dự thảo văn bản. Hồ sơ gửi thẩm định gồm tờ trình, dự thảo văn bản, bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức cá nhân. Trong trường hợp lấy ý kiến, báo cáo thẩm định và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. 47. Sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của điều 149 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm B và điểm C khoản 1 như sau. B. Hồ sơ trình dự thảo lệnh, dự thảo quyết định của Chủ tịch nước, dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, dự thảo thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, dự thảo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước bao gồm tờ trình dự thảo. C. Hồ sơ trình dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bao gồm tờ trình dự thảo, báo cáo thẩm định. B. Bổ sung điểm D1 vào sau điểm D khoản 2 như sau. D1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay sau khi nhận được dự thảo văn bản theo trình tự quy định tại các điều 104, 106, 107 và 108 của luật này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật VOV1, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.